chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Sức khỏe là vàng do Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái thực hiện với sự phối hợp chuyên môn của các bác sĩ, các chuyên gia đến từ Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chủ đề dính thắng lưỡi, viêm amidan, viêm VA và bệnh tai mũi họng ở trẻ em. Trước hết, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin y tế đáng chú ý chúng tôi vừa tổng hợp.
Dịch bệnh bạch hầu tại Hà Giang diễn biến phức tạp và sẽ còn tiếp tục xuất hiện các ca bệnh mới. Đây là đánh giá của đoàn công tác Bộ Y tế khi giám sát đánh giá công tác dự phòng điều trị tại địa phương này. Huyện Mèo Vạc là nơi ghi nhận số ca mắc bạch hầu cao nhất với 7 ca, trong đó có 1 ca tử vong. Qua điều tra cho thấy tất cả những trường hợp này đều chưa tiêm vaccine phòng bệnh. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh bạch hầu khiến 3 người tử vong ở Điện Biên và Hà Giang, ngày 18 tháng 9, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế đã có văn bản gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, y tế các bộ ngành về việc tăng cường công tác chẩn đoán, điều trị bệnh bạch hầu.
Trước diễn biến phức tạp của bệnh bạch hầu thì tiêm chủng vaccine là cách phòng bệnh bạch hầu hiệu quả nhất, tỷ lệ bảo vệ trên 97%. Cơ thể cần 2-3 tuần sau khi tiêm đủ liều sẽ sản sinh miễn dịch với bệnh. Từ đầu tháng 9 tới nay, tỷ lệ người dân đến tiêm vaccine bạch hầu tăng 300% so với tháng trước. Đây là thống kê tại 130 trung tâm thuộc hệ thống tiêm chủng trên toàn quốc. Sau khi hoàn tất lịch tiêm chủng cơ bản và tiêm nhắc cho trẻ dưới 2 tuổi, người dân cần tiêm nhắc, tiêm bổ sung thêm một mũi theo nhiều cột mốc khác nhau như từ 4 đến 7 tuổi, từ 9 đến 15 tuổi, phụ nữ trước hoặc đang mang thai, người già từ 50 tuổi trở lên, người lớn có bệnh mãn tính ở phổi, tim mạch, thận. Thai phụ cần tiêm vaccine bạch hầu trong 3 tháng giữa hoặc 3 tháng cuối thai kỳ giúp bảo vệ em bé khi ra đời.
Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 81.808 ca mắc sốt xuất huyết, 23 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2022, số ca mắc giảm 59,8%, tử vong giảm 84 trường hợp. Riêng tại Hà Nội, theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, trong tuần qua, trên địa bàn thành phố ghi nhận 2.010 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 29 quận huyện, tăng gấp đôi so với tuần cuối của tháng 8/2023. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, trong năm 2023 và 2024, hiện tượng biến đổi khí hậu và hiện tượng El Nino có thể thúc đẩy muỗi sinh sản, làm gia tăng sự lây truyền bệnh sốt xuất huyết và các bệnh do muỗi truyền. Bộ Y tế đánh giá, đang vào cao điểm mùa mưa nên số mắc sốt huyết tại nhiều địa phương tiếp tục có diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là các hoạt động diệt muỗi, diệt lăng quăng, bọ gậy tại các địa phương.
Theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm nước ta có khoảng 200.000 người tử vong vì bệnh tim mạch, chiếm 33% ca tử vong. Theo thống kê của Viện Tim mạch Việt Nam, qua các năm từ 2000 đến năm 2015, tỷ lệ tăng huyết áp ở người trưởng thành tăng khoảng 1% mỗi năm và đã chiếm 25%. Vậy cứ 4 người trưởng thành thì có 1 người tăng huyết áp. Tăng huyết áp làm tăng nguy cơ tử vong do đột quỵ lên gấp 4 lần và tăng nguy cơ tử vong do bệnh lý tim mạch lên gấp 3 lần so với người không mắc bệnh. Lời khuyên cho một trái tim khỏe để không là nạn nhân của bệnh tim mạch. 1. Kiểm soát cân nặng, giảm cân nặng nếu thừa cân. 2. Không hút thuốc lá, thuốc lào, không ăn nhiều mỡ động vật. 3. Không ăn mặn, giảm muối trong khẩu phần ăn, dưới 6 gram muối trên ngày. 4. Đi bộ 10.000 bước chân mỗi ngày. 5. Hạn chế uống rượu bia. 6. Tránh lo âu căng thẳng, nên tự tạo cho mình một cuộc sống thanh thản vui vẻ. 7. Kiểm tra thường xuyên số đo huyết áp của mình. 8. Kiểm tra định kỳ các yếu tố nguy cơ khác, rối loạn đường máu, lipid máu để có thể kiểm soát kịp thời các yếu tố nguy cơ đó.
Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, theo thống kê cho thấy tại Việt Nam, cứ 10 trẻ đến khám tại các khoa nhi thì có 7 trẻ mắc các bệnh lý về tai mũi họng. Phổ biến nhất là các bệnh viêm đường mũi họng như là amidan, viêm VA, viêm tai giữa, viêm mũi họng và các dị tật bẩm sinh như là dính thắng lưỡi hay còn gọi là dính phanh lưỡi, giò luân nhĩ. Trẻ dưới 3 tuổi và đặc biệt trẻ ở trong độ tuổi đi mẫu giáo là những đối tượng mắc bệnh lý viêm tai mũi họng nhiều nhất, từ 6 đến 10 lần trên một năm. Đối với những bệnh lý về tai mũi họng phổ biến ở trẻ nhỏ mà chúng tôi vừa kể trên thì hiện nay có rất nhiều bậc phụ huynh coi đó là những bệnh nhẹ. Tuy nhiên đây lại là những bệnh có sự tiến triển nhanh, tái phát nhiều lần và gây những biến chứng nguy hiểm nếu như không kịp thời điều trị, cũng như là điều trị không đúng cách. Vậy khi trẻ mắc bệnh lý và dị tật bẩm sinh này thì làm cách nào để các bậc phụ huynh có thể nhận biết sớm, có phương án điều trị hiệu quả hay những phương pháp để giúp trẻ giảm đau, mau lành sau phẫu thuật? chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sâu hơn qua tư vấn giải đáp của bác sĩ Nguyễn Chính Khảnh, khoa tai mũi họng, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103. Trước tiên xin cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa bác sĩ, gần đây thì khá nhiều khán giả là các bậc phụ huynh quan tâm đến bệnh lý và dị tật bẩm sinh tai mũi họng ở trẻ. Bác sĩ có thể chia sẻ các cái bệnh lý thường gặp nhất ở trẻ được không ạ?
Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của chị Thủy Trang. Trước tiên chúng ta cần tìm hiểu một chút về các dị tật bẩm sinh vùng tai mũi họng của trẻ. Mặc dù là những dị tật này cái mức độ nặng thì không nhiều và cái chiếm tỷ lệ thì khoảng 5% các trẻ sinh ra. Tuy nhiên nó cũng ảnh hưởng trực tiếp đến cái sự phát triển của trẻ. Đối với các dị tật bẩm sinh thường gặp, chúng ta hay kể đến như là dị tật dính thang lưỡi hay còn gọi là ham lưỡi. Cái dính thang lưỡi này tùy từ mức độ. Thông thường mức độ nhẹ thì chúng ta thường dễ bỏ qua mà chỉ phát hiện được là khi thăm khám sức khỏe hoặc là đi tiêm phòng. Còn đối với những trường hợp nặng thì dễ nhận biết hơn. Có thể khi bú thì trẻ bú kém, thậm chí là không bú được, bỏ bú dẫn đến cái tình trạng là suy dinh dưỡng. Đối với những trẻ lớn hơn khi trong thời kỳ tập phát âm ấy, thì trẻ phát âm khó, nói ngọng. Ngoài ra các dị tật bẩm sinh khác có thể kể đến ở vùng tai mũi họng như là các đường dò bẩm sinh, trong đó có dò luân nhĩ và dò khe mang. Thậm chí là các dị tật khác như là dị tật tai nhỏ và cái tật hở hàm ếch mà chúng ta vẫn thường gặp. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng phải nhấn mạnh đến các bệnh lý khác như là viêm amidan, viêm VA và viêm tai giữa cũng đều là những cái bệnh lý mà gây ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của trẻ.
Vâng, thưa bác sĩ có thể chia sẻ là vì sao trẻ lại dễ mắc cái bệnh viêm VA hay là viêm amidan đến vậy? Đặc biệt là những cái bệnh lý này lại tái phát rất là nhiều lần ạ.
Dạ vâng. Đối với các bệnh lý về amidan và VA của trẻ nhỏ thì có thể coi là các bệnh lý điển hình và thường xuyên nhất của trẻ em. Thì cái tổ chức VA và amidan ấy, nó là một phần của vòng bạch huyết Wannier. Cái vòng này nó nằm bao quanh đường thở và đường ăn uống, do đó nó còn gọi là hàng rào vệ sĩ để bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh qua đường ăn uống và đường thở. Những hàng rào này thì nó chịu trách nhiệm là sản sinh kháng thể để phát hiện và tiêu diệt những cái kháng nguyên gây bệnh xâm nhập vào trẻ nhỏ theo đường ăn uống và đường thở. Ở trẻ từ giai đoạn từ 1 đến 6 tuổi thì là cái giai đoạn mà tổ chức VA phát triển và làm cái nhiệm vụ miễn dịch mạnh nhất. Còn đối với trẻ từ 1 đến 10 tuổi là cái thời kỳ mà tổ chức amidan làm cái nhiệm vụ miễn dịch mạnh nhất, cho nên là trong cái thời điểm mà trẻ nhỏ từ 1 đến 10 tuổi thường xuyên bị mắc các bệnh về amidan và VA là do hai cái tổ chức này nó hoạt động miễn dịch mạnh nhất để tạo kháng thể.
Vâng, xin cảm ơn câu trả lời hết sức chi tiết từ bác sĩ. Như tôi đã chia sẻ từ đầu chương trình thì chúng ta có thể thấy một cái thực trạng là có nhiều bậc phụ huynh đôi khi hơi chủ quan, không thăm khám mà khi thấy con mình có những cái vấn đề như là viêm amidan, viêm VA và cho rằng đây là những cái bệnh lý bình thường, tự mua thuốc điều trị thông qua việc tìm kiếm trên mạng hoặc là hỏi đơn thuốc từ người thân. Vậy thì bác sĩ đánh giá như thế nào về cái thực trạng này ạ?
Thực tế đây là một cái thực trạng đáng lo ngại, là vì cơ thể mỗi người không giống nhau, cho nên là cái đơn thuốc để mà từ người nọ chúng ta điều trị cho người kia là hoàn toàn không hợp lý. Do đó việc tự ý mua thuốc hay tự điều trị ở nhà của các bậc phụ huynh là một cái suy nghĩ chưa đúng và cần được thay đổi. Khi khám và kê đơn thuốc ở các cơ sở y tế thì ngoài việc chẩn đoán và theo dõi bệnh lý thì các bác sĩ sẽ có các phương pháp để tư vấn về, thứ nhất là về cân nặng và cái mức độ bệnh để còn kê đơn. Kết hợp với cái chế độ điều trị thì còn có chế độ ăn uống nghỉ ngơi để điều trị nó tối ưu nhất. Thì các bác sĩ sẽ được tư vấn, các bệnh nhân sẽ được tư vấn. Do đó là việc đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị đúng các bác sĩ chuyên khoa thì để điều trị đúng phác đồ sẽ là tối ưu nhất và tốt nhất cho trẻ.
Vâng, thưa quý vị, qua sự chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Chính Cảnh thì chúng ta có thể thấy rằng là việc điều trị sai cách hay tự ý điều trị có thể dẫn đến những hậu quả không mong muốn, thậm chí là có thể xảy ra những biến chứng ảnh hưởng đến tính mạng của trẻ. Vậy thì xin được hỏi bác sĩ là đối với những cái bệnh lý như viêm amidan hay viêm VA thì xảy ra ở trẻ thì chúng ta không có sự can thiệp kịp thời và đúng cách thì sẽ xảy ra những cái biến chứng gì ạ?
việc điều trị các bệnh lý tai mũi họng nói chung và bệnh amidan VA nói riêng thì cần điều trị đầy đủ, đúng phác đồ, đúng tình trạng bệnh lý, đủ thời gian và có thể kết hợp giữa điều trị nội khoa và ngoại khoa, thậm chí là kết hợp giữa các biện pháp mà điều trị tại chỗ và toàn thân để được cái kết quả tối ưu nhất. Do đó cái việc tự ý mà điều trị ở nhà và không có đầy đủ hướng dẫn của các y bác sĩ là có thể gây ra một số cái hậu quả nghiêm trọng, có thể kể đến như sau. Thứ nhất là gây bít tắc đường thở. Khi mà điều trị không hợp lý và không đủ thời gian thì tổ chức VA sẽ gây bít tắc đường thở, thậm chí là gây tắc nghẽn do các dịch bài tiết ứ động. Do đó sẽ gây các tình trạng mà thiếu hụt oxy não trong một thời gian dài, trực tiếp ảnh hưởng đến sự phát triển về trí tuệ và thể chất của trẻ. Thứ hai là viêm nhiễm các vùng kế cận, do đó có viêm xoang, viêm tai giữa. Thứ ba là các biến chứng xa hơn nữa có thể kể đến như là biến chứng về tim, trong đó có viêm cơ tim, biến chứng về thận và biến chứng về khớp. Ngoài ra còn các biến chứng khác có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến cái sức khỏe, thậm chí là tính mạng của trẻ nhỏ nếu mà chúng ta không được can thiệp kịp thời. Trong đó một số các biện pháp để mà phát hiện các bệnh lý về tai mũi họng gây biến chứng ở mức độ và giai đoạn nào thì chúng ta cần thiết tốt nhất là đưa trẻ đến thăm khám tại các cơ sở y tế có đầy đủ các hệ thống máy móc xét nghiệm và nội soi tai mũi họng ạ.
Vâng, thưa quý vị, như vậy là bác sĩ Cảnh đã liệt kê một vài những hậu quả của việc chúng ta không điều trị kịp thời cho trẻ và khi mà trẻ mắc viêm amidan, viêm VA hay là những bệnh lý về tai mũi họng thì sẽ khiến cho trẻ bị ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển thể chất. Chúng tôi khuyến cáo rằng mỗi bậc phụ huynh cần sát sao hơn trong việc chăm sóc sức khỏe tai mũi họng của con trẻ, đặc biệt là các bé còn trong độ tuổi mẫu giáo. Vậy thưa bác sĩ, có lời khuyên nào cho các bậc phụ huynh trong cái việc điều trị bệnh lý tai mũi họng cho trẻ? Và một vấn đề mà các bậc phụ huynh cũng rất quan tâm đó là có nên cắt amidan cho trẻ hay không ạ?
Dạ vâng. Các bậc cha mẹ thường lo lắng là sau khi cắt amidan và nạo VA cho trẻ thì có ảnh hưởng đến cái hệ miễn dịch của trẻ hay không. Tuy nhiên là tôi có một chút lưu ý rằng cho các bậc phụ huynh, cái tổ chức VA và amidan của trẻ nó chỉ là một phần nhỏ của hệ bạch huyết. Ngoài ra còn có các cơ quan khác quan trọng hơn tham gia hình thành các hệ bạch huyết của trẻ. Do đó mà việc thực hiện can thiệp cắt amidan và nạo VA khi có chỉ định đối với trẻ nhỏ không ảnh hưởng đến cái việc hình thành miễn dịch của trẻ.
Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ Nguyễn Chính Cảnh. Thưa quý vị, những thông tin mà chúng tôi chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay sẽ mang tính chất tham khảo, không thay thế cho việc chẩn đoán hoặc điều trị y khoa. Để biết chính xác tình trạng bệnh lý của trẻ, bà mẹ cần đưa con tới các bệnh viện để được bác sĩ thăm khám trực tiếp, chẩn đoán và tư vấn phác đồ điều trị hợp lý. Vâng, chúng ta đã được tìm hiểu các thông tin về chủ đề dính thắng lưỡi, viêm amidan, viêm VA ở trẻ và phương pháp điều trị hiệu quả. Để cập nhật các thông tin về sức khỏe, quý vị khán giả vui lòng gửi các câu hỏi cần giải đáp tới chương trình thông qua hotline 0947 103 103 hoặc fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103. Ngay sau đây, chúng ta sẽ đến với phần tương tác hỏi đáp của chương trình. Câu hỏi của tuần này như sau: có phải tất cả các trường hợp viêm amidan đều được chỉ định cắt? A. Đúng. B. Sai. Quý vị vui lòng gửi câu trả lời về hotline 0947 103 103 hoặc fanpage của chương trình Sức khỏe là vàng vào trước thứ năm của tuần tiếp theo. Ba khách hàng may mắn có câu trả lời đúng và nhanh nhất sẽ được nhận phần quà trị giá 1 triệu đồng là gói khám sức khỏe tổng quát tại Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103. Tới đây chương trình Sức khỏe là vàng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.